Độc Tôn Tam Giới, chương 76, Đao Khí Trùng Thiên 1, Góc Truyện Audio.com, Âng Thiên 1, như vậy tưởng tượng Câu Ngọc công chúa nhịn không được có chút mong đợi. Tuy cảm thấy muốn đối phó Đan Vương Uyển, Giang Trần là tuyệt đối không có phần thắng gì. Thế nhưng mà Giang Trần này, thường thường sẽ có hành động kinh người a, ai biết lần này hắn có thể có bịp bợm gì mới lạ hay không? Chứng kiến bóng lưng của Giang Trần sắp biến mất, Câu Ngọc công chúa mới đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi Giang Trần, trong khoảng thời gian này thế cục Vương Đô phức tạp. Thiên Đô quân thống lĩnh quyết định an bài mấy cao thủ đến Giang Hãn Hầu phủ ngươi, nghe ngươi điều khiển. Sợ thời điểm ngươi muốn dùng người, nhân thủ không đủ. Để cho bọn hắn ngày mai đến đi. Giang Trần tùy ý khoát tay áo, được tiện nghi còn khoe mã. Ta nói trước đừng đưa mấy đầu mộc đến cho ta, không dùng tốt ta sẽ vứt bỏ. Câu Ngọc thật muốn cầm đế giày đi đánh tiểu tử này một chầu, mình tặng người, lại tặng đồ cho hắn, rõ ràng nửa câu hữu ích cũng không có, ngược lại bị hắn chọn ba lấy bốn. Vô lại, tiểu tử này là tên vô lại, khóe miệng của Câu Ngọc công chúa hiện ra mỉm cười, nhẹ nhàng mắng hai câu. Vừa nghĩ tới mình mấy ngày này phát sinh biến hóa, Câu Ngọc công chúa đối với Giang Trần không thể thật sự hận a. Bởi vì, Giang Trần cho nàng khẩu quyết thuận khí kia thật sự dùng quá tốt. Hơn nữa cách điều chế linh dược phụ tá kia, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Câu Ngọc công chúa cảm thấy tâm ma của mình, lấy tốc độ mắt thường có thể chứng kiến, chậm rãi bị mình khu trục hóa giải. Mà chân khí trong cơ thể cũng từ cuồng dã nguyên lai, chậm rãi trở nên dễ dàng điều khiển, cưỡi xe nhẹ đi đường quen rồi. Tất cả tin tưởng, kiêu ngạo, tín niệm, đều tìm trở về. Quan trọng nhất là thời điểm nàng làm được những điều này, loại võ đạo chân ý quen thuộc kia cũng thuận theo tự nhiên xuất hiện. 11 mạch chân khí. Trong con ngươi của Câu Ngọc công chúa, lộ ra một cỗ khát vọng nồng đậm. Đi vương cung một chuyến, Giang Trần ngược lại rất có thu hoạch. Đầu tiên, thanh đao dung mạo không sâu sắc này, để cho Giang Trần có một loại cảm giác gặp được chi kỳ. Ngoài ra Câu Ngọc công chúa an bài một ít nhân thủ cũng có thể giải quyết khẩn cấp cho hắn thoáng một phát. Tuy trong khoảng thời gian này thực lực cá nhân tiến bộ không nhỏ, nhưng mà nếu ứng phó vòng xoáy tùy thời có khả năng chuyển biến xấu kia, thực lực của hắn vẫn là có chút không đủ. Nếu như có thể có mấy cường giả đến, ít nhất có thể cho Giang Ưng nhàn rỗi, an tâm ở trong hầu phủ chủ trì đại cục. Trở lại hầu phủ, đã là ban đêm, Giang Trần khoanh chân mà ngồi, chuôi đao vô danh kia, liền gác ở trước mặt của hắn. Một người một đao, dưới ánh trăng ngồi đối diện nhau. Thúc dục thương lãng chân khí trong cơ thể, Giang Trần giờ phút này tựa như cự kình ngao du trong nước. Thương lãng chân khí trong cơ thể, bị hắn dẫn xuất không ngừng, xoay quanh ở bốn phía, như sóng thương hải tầng tầng khuếch tán ra. Dưới ánh sao đầy trời, thương lãng chân khí của Giang Trần hiện ra từng vầng sáng ngân bạch cùng vầng loan nguyệt kia hòa lẫn. Tầng tầng ngân quang, như ba quang lăn tăn, cho người một loại cảm giác thần bí. Giang Trần giờ phút này, đúng như giao long đùa sóng, tùy ý thúc dục chân khí thần hồn như thần long du lịch cửu thiên, thoải mái tự do. Chư thiên tinh thần kia, dìu dịu bắn xuống vầng sáng, vậy mà ẩn ẩn hình thành một loại lưu tuyến kỳ quái. Góc Truyện Audio.com cùng Giang Trần dẫn đạo thương lãng chân khí tạo thành một loại chu thiên tuần hoàn. Ngay lúc này, chu thiên tinh thần tựa hồ như con mắt của viễn cổ thần linh, hướng một góc của phàm tục phóng tới ánh mắt ôn nhu. Rồi đột nhiên, một màn kỳ quái xảy ra, thanh đao vô danh gác ở đối diện, phảng phất như một khỏa bảo châu nấp trong đen tối, đột nhiên bắn ra vầng sáng kinh người. Vầng sáng kia bắn ra, vậy mà bắn thẳng đến cửu thiên thương khung, như một tấm lụa trùng thiên, ngân hà đổi chiều. Hưu, phảng phất thượng cổ thế giới quang đến ánh mắt thoáng nhìn, lại phảng phất như viễn cổ thần linh đột nhiên trợn mắt. Vầng sáng diệu thế này, như một đạo thiểm điện trên bầu trời, lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, thanh đao vô danh kia phát ra từng đợt minh thanh ông ông ông, toàn bộ vỏ đao cũng đi theo lay động. Một cỗ lực lượng đáng sợ phảng phất không cách nào áp chế, muốn thoát vỏ mà ra. Phảng phất như viễn cổ cự ma xung phá phong ấn, phảng phất như nham thạch từ dưới đất chui lên, lại phảng phất như ngàn vạn hung thú xung phá lao lung. Giờ khắc này, đột nhiên Giang Trần mở hai mắt ra, tay phải nhẹ nhàng ấn chặt chuôi đao. Tiểu nhị, nói như vậy, ngươi đã thức tỉnh sao? Giang Trần vừa nói, phảng phất như một đạo phong ấn cường đại, đem tất cả xúc động, khí thế, dã tính thoáng cái ấn chặt. Chuôi đao kia ở trong tay Giang Trần có chút động vài cái, liền dịu dàng ngoan ngoãn dừng lại. Lúc này, một đạo quang hoàn kỳ quái từ đầu chuôi đao lan tràn, rất nhanh liền soi sáng toàn thân. Thời khắc này, nhân đao hợp nhất, phảng phất hoàn thành một nghi thức trang nghiêm, hoàn thành một lần dung hợp hoàn mỹ. Sau một khắc, trong đầu Giang Trần hiện lên một ý niệm, đao này, đã nhận hắn làm chủ, đã thừa nhận hắn. mà ý nghĩ này hiện lên trong óc toàn thân Giang Trần một hồi thản nhiên, phảng phất như trong cơ thể được hạ một đạo hộ phù, một cảm giác an toàn không thể tưởng tượng nổi, lặng yên truyền khắp toàn thân. Chỗ bí ẩn nào đó trong Đông Phương Vương quốc, một lão giả thần bí đột nhiên bắn ra ánh mắt giật mình, nhìn qua vầng sáng như lưu tinh xẹt qua kia, trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ kinh ngạc, thậm chí còn ẩn ẩn mang theo vài phần sợ hãi. Vầng sáng đáng sợ như thế, là cường giả kinh thế bực nào a, hắn đi ngang qua nơi đây sao? Nếu Đông Phương Lộc ở đây, sẽ nhận ra lão nhân này, là linh đạo cường giả lánh đời mấy trăm năm của Đông Phương Vương quốc, là nhân vật truyền thuyết của Đông Phương Vương quốc. Ngày hôm sau, Câu Ngọc công chúa mang đến bốn người. Chính xác ra, là bốn cường giả thuần một sắc cao giai chân khí cảnh. Giang Trần, bốn người này, là cao thủ Thiên Đô quân Thắng Tự Doanh. Người có thể gọi bọn hắn là Thắng Nhất, Thắng Nhị, Thắng Tam, Thắng Tứ. Thắng Nhất dáng người trung đẳng, ước chừng 35 tuổi, ánh mắt giỏi giang, cử chỉ dứt khoát, xem xét là thủ lãnh trong bốn người, dĩ nhiên là chín mạch chân khí cường giả. Thắng Nhị cùng Thắng Tam, là một đôi huynh đệ song bào thai, lưng hùm vai gấu, một thân man lực, đều là tám mạch chân khí cường giả. Thắng Tứ, là một thiếu niên sắc mặt trắng nõn, so với Giang Trần lớn hơn 2-3 tuổi, tướng mạo đồng dạng như tính cách lạnh như băng, cho người một loại cảm giác ít nói chuyện, không dễ tiếp cận. Bốn người các ngươi cũng biết chức trách của mình a? Câu Ngọc hỏi, nghe theo Giang Tiểu Hầu phân công, núi đao biển lửa, đầm rồng hang hồ cũng. Gocchuyenaudio.com, không lùi bước, bảo hộ Giang Tiểu Hầu, dù chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Bốn người đều trả lời gọn gàng linh hoạt. Bọn họ là võ giả, càng là binh sĩ, phục tùng thượng cấp điều khiển, là thiên chức của binh sĩ. Cách chương.